giờ tiếp qua bài thứ 22. Phàm sở thi hành có nghĩa là sao? Là phàm sở thi hành là bất cứ thực hành một việc gì. Nên phàm làm bất cứ một việc gì không có được tự chuyên, là nhất là những cái vị mà mới bước chân vào chùa, như cái vị tịnh nữ đó, đó, cho đến là những vị còn vô sự, chưa là chức sự gì hết, làm bất cứ một việc gì nhất nhất đều phải thưa với thầy. Hãy nhớ vậy đó. Bất cứ một việc gì, cho tới ăn, cho tới ngủ, cho tới cái gì cũng phải thưa với thầy. Bệnh mà nằm cũng phải thưa với thầy nữa, chứ không được mà cứ bệnh nằm rồi trốn. Học không kỹ á, thì đôi khi các con đệ không có ứng dụng được. Giờ vô nè, ra vào tới lui, trước phải bạch thầy. Người xưa người ta dùng cái chữ bạch, kính bạch thầy, ngưỡng bạch thầy. Còn cái thời sau này á thì thưa thầy, thưa cô. Còn cái chữ bạch đó họ dường như là họ hơi lạ, chứ còn người xưa là người ta kính bạch thầy không, bạch thầy. Nhưng mà người ta không có bạch cô, mà người ta thưa cô. Thưa cô, bạch thầy đó. Bởi vì cái chữ bạch là mình là mượn cái âm của bên Trung Hoa, và mình xài những cái nơi mà mình dùng cái tâm kính cận của mình đó. Bạch thầy, bạch ni sư, hoặc tốt nữa là bạch sư cô. Nó dùng cái chữ bạch này theo chữ xưa. Bây giờ thì thưa thì nó cũng đúng chứ không phải là sai. Đó, ra vào tới lui. Ở đây có ai đi mà không có thưa thầy không? Có khi nào mà thầy đi đâu hết rồi cái không có ai ở nhà, cái bắt đầu nó leo lên xe đi ra đại ngoài đường không? Hoặc là nhìn trước nhìn sau không có ai không, rồi cứ vọt thẳng ra ngoài cổng có không? Thì tôi không biết có không. Nhưng mà tôi thì hồi ở các chùa, ở các học viện thì tôi thấy có đó. Ở thiền viện thì không có. Như cỡ tôi ở Viên Chiếu mà giờ tôi bước chân ra ngoài tôi cũng phải qua tôi xin phép. Nhưng trước khi đi dạy là ăn cơm trưa xong mà có thầy trì nhà thì lo thưa thầy trì. Không có thầy trụ trì thưa thầy phó, đó là tôi lớn. Tôi chỉ thưa với chức sự thôi. Còn mấy huynh đệ nhỏ là thưa, đi thưa nhiều lắm. Nên cũng châm chế là chỉ thưa gặp ai thưa đó. Đó là những công tác. Còn trừ đi Sài Gòn hoặc đi đâu công việc riêng tư là thưa mệt nghỉ. Phải thưa qua đường, không thưa qua đường thì phải thưa chúng trong giờ tụng kinh. Rồi còn phải đi chào mấy sư cô mà không đi tụng kinh nữa. Đó, đi nó rườm rà. Nên cái chuyện mà ra vào tới lui có nghĩa là một cử một động bước chân ra khỏi cổng chùa là phải thưa. Có nhiều vị đi không thưa lét đi, mà Long Thần Hộ Pháp linh thiêng lắm. Có một cái cô đó, mà cái cô đó là con của một cái chị Phật tử ở bên Đập Bố, đang học ở Sài Gòn. Cái chị trốn trường chứ đi, mà chị không có thưa với lại ban chức sự ở đó. Ra tới Mũi Né bị xe đụng chết, điện thoại về không chịu, không có nghĩa là nhà trường đâu không chịu. Không chịu là vì sao? Đi không có phép, mà bây giờ gọi về nhà trường nhất định không nhận. Nhưng mà may là cái sư cô đó lại là hiến xác, cho nên cái chỗ mà người ta ấy, người ta tới người ta làm việc đó, xảy ra những trường hợp vậy đó. Do đó với lại các vấn đề phải thấy vậy nè, khi mà một người nhỏ mà bước chân ra ngoài á, là cái người mà có trách nhiệm bổn phận ta lo. Và mình đi mà mình có thưa, tự nhiên mình có cái phước, mình có lễ phép, mình có cái phước, thì mình có cái nạn gì cũng có cái phước đó nó che chở mình. Còn mình đi mà mình thiếu cái, người ta kêu là đi mà trốn đi, hoặc là mình làm những việc tổn đức làm cho người trên buồn, đôi khi cái nạn mình tới mình qua không được. Cái điều đó các vấn đề nhỏ không tin, nhưng đối với những vị lớn người ta tin đó, tin rất là kỹ. Vì nó có cái phước thì tự nhiên cái gì nó đến nó bạc hết, mà mình thiếu phước thì tự nhiên khi mà nó đến thì mình lãnh đủ. Cho nên ra vào tới lui, trước phải bạch thầy, dù lớn dù nhỏ. Chứ không phải là tôi tùy theo rồi tôi đi, tôi có quyền, không có chuyện đó. Rồi khi mà sống pháp y mới, trước phải bạch thầy. Có nghĩa là sao? Quý vị còn nhỏ, may áo, may sống cũng phải thưa thầy. Là điều này là lúc còn nhỏ là áp dụng tối đa. Thì tôi thấy trong thiền viện, ví dụ như mỗi năm ra hạ đều có chia đồ cho chúng, đôi khi ở tại chùa may đồ cho chúng. Mà lâu lâu mà thấy đệ tử mình nó bận mấy bộ đồ lạ là ông thầy cũng khó chịu lắm. Nó làm mà nó không có phép, nó không xin. Mà cái tật của cái lớp trẻ ngộ lắm. Nó may đồ thì nó ưa may cho nó đẹp. Rồi nó bắt đầu nó làm nó lén lén lúc thầy. Đi về nhà má cho sắp vải, cho tiền. Nó bắt đầu nó chà cái chỗ chị đó may đồ đẹp thôi để đi ra may đồ. Cái bắt đầu nó có cái tâm lén lúc. Vải má cho về không dám thưa thầy. Bấy giờ là đi nói chị bữa nào chị đi chợ thì cho em đi theo với. Cái bắt đầu là nói là đi theo cái chị đó đi chợ tưởng sao leo lên xe. Chị làm ơn chị chở giùm em đi ra ngoài cái chỗ chị Hằng Nhân để em may bộ đồ. Rồi đương sự kia phải chở đi. Chở đi nhưng mà long thần hộ pháp linh thiêng lắm. Tự nhiên cái chị nọ về cũng khai ra. Con chở cái chị đó ra đó. Ở đâu con có bạn. Rồi ra chi. Đi về mình cứ thưa thật nói bạch thầy con về má con cho con sắp vải. Con xin phép thầy cho con may bộ đồ. Mình đường đường chính chính. Chẳng lẽ ông thầy ông cho, ông phải cho thôi. Ừ thì được. Đến chừng thưa thầy chỉ đi chợ cho con quái trang con đi may bộ đồ. Thì phải cho thôi. Tại hoái sinh. Mà từ những cái mà không chịu thưa cái nó làm lén lúc và nặng một chút mai một chút cái người đó nó trở thành quen. Quen thì sau này khó sửa lắm. Do đó tập làm một cái gì mình cũng phải thưa. Không người lớn người ta cũng chẳng hẹp hòi gì. Mình muốn có đồ may dư giả thì cũng là cho chứ không có đến nỗi nào. Nghiêm khắc quá cái bắt là chỉ được ba bộ đồ không cho đến đồ thứ bốn là bắt đầu màn nó xảy ra đó. Lén lén lúc lúc lén lén lúc lúc quá khổ. Mặc pháp y mới. Thì trước là mặc. Mặc pháp y mới. Trước phải bạch thầy. Phải đắp cái y. Cũng phải bạch thầy. Không bạch ông thầy, ông thầy mấy cái y đâu con bận. Rồi cho đến phủi tóc. Trước phải bạch thầy. Phủi tóc này là nó chỉ xảy ra ở trong những cái trường hợp là những cái chùa mà nhỏ đó. Thì cái người phủi là cạo. Người ta không có dùng cái chữ cạo, nó dùng cái chữ phủi. Những cái chùa ví dụ trên chỉ có thầy trò 5-3 người thôi chứ không phải là chúng đông. Thì tới cái ngày phủi tóc phải lên thưa thầy. Có thưa thầy thì mới có dấu lam. Không thưa thầy thì là dao là đâu có đâu mà cạo. Còn ở chúng đông thì nó khác. Ở chúng đông tới ngày phủi tóc thì là cái vị mà ta phủi tóc, người ta nói bữa nay phủi tóc vị nào rảnh thì xuống cạo, thì cái đó nó khác. Còn ở chùa là phải thưa với thầy. Thấy chữ cạo tóc thấy lạ. Thế đầu phủi tóc. Bệnh tật uống thuốc. Trước phải bạch thầy. Uống thuốc cũng phải bạch thầy nữa. Bởi vì các anh này biết sao không, bạch thầy cũng nguy hiểm dữ lắm. Cho tới mình đi khám bệnh mình cũng phải thưa nữa. Mình mà không có chịu thưa á, nhiều khi mình đi tới mình khám mình nhầm những cái ông bác sĩ không hay. Thầy mình có thể là biết những ông bác sĩ hay để mình giới thiệu. Uống thuốc cũng phải thưa để lỡ mà biết mình uống thuốc gì, lỡ nó có phản ứng gì thì cũng kịp thời. Thế còn mình cứ làm thinh rồi mình uống thuốc rồi mình chẳng biết gì hết. Đúng là ở chùa cái chuyện gì cũng phải thưa thầy hết.